Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chân nắng ấm quê hương xuân. Thưa đại chúng, hôm nay là mùng 2 Tết Canh Chừng. Phật tử khắp mọi nẻo đường của quê hương đã trở về chùa Phật Duyên để làm lễ cầu an đầu năm, và đồng thời gửi đến cho nhau những tấm lòng đầu xuân đầy niềm tin và hy vọng. Tôi xin thay mặt Hòa Thượng Trụ Trì và Tăng Chúng nhân tâm cầu nguyện tám bảo gia hộ cho tất cả quý vị cùng với gia đình năm mới có nhiều sức khỏe, có nhiều sự hạnh phúc và an lạc. Và chương trình sáng nay của chúng ta như sau. Thứ nhất là chúng ta làm lễ cầu an. Trong khi làm lễ cầu an, xin đại chúng mọi người giữ tâm niệm của mình được thanh tịnh, và sau sự thanh tịnh ấy, quý vị giải lòng từ đến tổ tiên, ông bà, nội ngoại, bà con, thân bằng quyến thuộc của mình đã qua đời. Mong rằng tất cả quý vị đó được vãng sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà. Và quý vị cùng giải lòng từ người thân yêu của mình đang còn sống, thân trần an lạc, vừa kỹ trang nghiêm để sống ở đâu cũng gặp được hạnh phúc an lạc. Sau buổi lễ cầu an xong, chúng tôi sẽ chia sẻ pháp thoại đến với đại chúng. Và sau thời pháp thoại xong, chúng ta nghỉ ngơi 15 phút. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ vui xuân. Kính xin tất cả quý vị nhất tâm nhất ý giữ tâm niệm của mình thật thanh tịnh trong giờ phút này cùng với chúng tăng để làm lễ cầu an. đặng chớ tai nạn tật bệnh tận tiêu trừ nhất thiết thiện căn giai thành tựu cầu nguyện âm siêu dương tại pháp giới chúng sanh tình dự vô tình tề thánh Phật đạo
từ quý cao hòa nhập với muôn vàn trái tim và hơi thở
năng lượng từ bi giữa mùa đồ xuống về là khả năng xóa nhòa đi những vết đau thương khô cằn cho lòng vì kỳ, để rồi thay vào đó những nét mặt tươi vui và những nụ cười rạng rỡ tràn đầy nhiều sóng của thông cảm và bao dung. Xuân về cũng là cơ hội lớn để người con Phật thực hành trí tuệ. Không như trần thế đón xuân với 5.000 yến tiệc rồi ân hận khi đạo lỡ làng quên thân. Ai chuyển cho ngày xuân để cho quả mặt lòng thèm khát như cuộc đời? Ai hy sinh tuổi trẻ cho xã hội được bình yên? Ai đau khổ đến khóc khi mùa xuân trở về? Tất cả những lâm ly đi đã đang và sẽ diễn ra được mùa xuân và được cuộc đời vì con người thiếu ý thức và sự hiểu biết. Mùa xuân không phải là mùa thu hoạch nguồn lời riêng tư, cũng không phải là mùa rộn ràng để rồi xa ngã. Bản chất của mùa xuân là sức sống nhiều kỳ đã trôi chảy ngọt ngào êm dịu nơi trí tuệ thường soi. Bước chân đi của người con Phật trong mùa xuân đó là những bước chân bình an vô nhiệm, là bước chân của hồn tiến sang núi, cứu mang trách nhiệm và một phần gìn giữ sự trao quyền của bao thế hệ tổ tiên ông bà, và cũng là bước chân đặt nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai. Đạo đức, nhân tính, hiểu nghĩa, tình yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống muôn loài, trí ân và báo ân, đó là những chất liệu của một hành động của chúng ta khi mùa xuân là đến. Người con Phật đón xuân phải có niềm tin vào lý tưởng, tôn trọng và quý kính Tam Bảo. Từ lời dạy cao quý của Đức Thế Tôn phải trở thành hiện thực trong cuộc sống. Chúng ta không để lời dạy của Đức Thế Tôn như những chiếc lá bay xào xạc trên ngôn ngữ rồi mất hút trong không gian. Và lòng ích kỷ hẹp hòi, chấp ngã, đắm tham, sân si và kiều kiện thường xuyên trong cuộc sống. Đón xuân với bi tình yêu thương rộng lớn, trí sự hiểu biết vô biên, dùng hành động kỳ phá vô ngàn, chúng ta sẽ gặt hái được những hạnh phúc lâu dài và bình an khi mùa xuân hiện hữu. Trong cõi hương trầm thơm chiều trước mùa xuân Tam Bảo, chúng ta đồng chắp tay thành kính hướng lên chư Phật, chư vị Bồ Tát, cầu nguyện chư Phật gia hộ độ trì cho đất nước bình an, lòng người thắng nhuận tuệ giác, biết yêu thương và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ôi, xuân về nở nụ cười tươi, tình mái đã thắm đất trời hướng bay. Xuân về mấy nhịp đổi thay, mà xuân hôm trước mới hay vẫn còn. Thả mình chơi với núi non, mặc cơn gió thổi vẫn còn ngổn ngang. Đắng tình nuốt giọt trăng sao, mới hay xuân đà đi vào tứ thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, mùa xuân lại trở về trong trái tim của người con Phật. Giờ đây đạo tràng tràn ngập lòng thanh tịnh trang nghiêm, nhất tâm hướng về lời pháp nhu đầu năm mới 2010. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy từ bi lân mẫn khai xuân bằng ngôn ngữ tuệ giác, để chúng con có thêm sức sống của mùa xuân. Chúng con xin cung tỉnh thầy và đại chúng đồng chắp tay để niệm Phật.
Amen.
Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, bài pháp thoại cho mùa xuân năm Canh Chừng chúng ta hôm nay là chất liệu dệt thành mùa xuân. Thưa đại chúng, xuân đến với chúng ta và muôn vật đem lại sự trong sáng, đem lại niềm tin và hy vọng cho tất cả chúng ta, cho mọi người, muôn loài và muôn vật. Chất liệu gì đã tạo nên mùa xuân ấy cho mùa chúng ta? Thưa đại chúng, chất liệu dệt thành mùa xuân hạnh phúc và an lạc cho tất cả chúng ta chính là chất liệu Như Lai. Như Lai tiếng Phạn gọi là Tathagata. Tatha có nghĩa là chân thật, và Gata là ý đến với chân thật. Như vậy Như Lai là người đã đạt tới đời sống chân thật và biểu hiện đời sống chân thật đó ra trong đời sống hàng ngày. Vì vậy mà gọi là Như Lai. Như Lai là lời nói và việc làm hợp nhất với nhau, nghĩa là cái gì đã làm mới nói, và chỉ nói những gì mà mình đã làm chứ không nói khác đi. Như Lai là người đã đạt tới sự hiểu biết một cách toàn vẹn, đã đạt tới hành động chân thật một cách toàn vẹn, và vì vậy cho nên gọi là Như Lai. Và Như Lai như thế có khả năng tạo ra mùa xuân cho thế giới con người, cho thế giới của chư thiên và cho hệ thái muôn loài. Vì Như Lai là chân thật cho nên sự chân thật ấy có khả năng bảo vệ và che chở cho thế giới chư thiên, thế giới loài người và những thế giới thấp kém hơn loài người. Và vì Như Lai là bản chất chân thật cho nên có khả năng bảo vệ cỏ cây, hoa lá và sinh môi của tất cả chúng ta và của tất cả muôn loài, để cho tất cả muôn loài, cho tất cả chúng ta được sống hạnh phúc và an lạc. Và Như Lai đã đạt tới sự hiểu biết như vậy, đã đạt tới tình thương như vậy, vì vậy mà Như Lai hiện tặng cho bất cứ ai cái gì là từ nơi sự chân thật của Ngài. Và Ngài nhận gì từ mọi người, từ muôn loài, cộng từ nơi sự chân thật của Ngài và của muôn người, muôn loài. Vì vậy mùa xuân căn dần người trở về và người Phật tử chúng ta phải tu học để biến đời sống của chúng ta có chất liệu của Như Lai, và Như Lai trở thành các chất liệu của chúng ta qua đi đứng nằm ngồi ăn uống nói cười tiếp xúc với mọi người và hành sự với mọi người với muôn vật. Ở trong đời ai đem trái tim chân thật mà sống với mọi người, và mọi người đem trái tim chân thật mà đối xử với mình, người đã có hạnh phúc trên đời, người đã có mùa xuân đích thật ở trên đời. Tôi xin nhắc lại, mùa xuân chỉ có mặt với ai khi người đó đem trái tim chân thật mà đối xử với mọi người, và mọi người cũng đem trái tim chân thật mà đối xử với mình, người đó sẽ có hạnh phúc đích thực, hạnh phúc toàn vẹn, có một mùa xuân đích thực, một mùa xuân toàn vẹn, trọn vẹn ngay trong đời sống của cuộc chúng ta. Nếu chúng ta không đem trái tim chân thật mà đối xử với mọi người, mà mọi người đem trái tim chân thật mà đối xử với chúng ta, thì quả thật người kia họ có nửa mùa xuân, còn mình không có mùa xuân nào cả. Mình đem tâm chân thật mà đối xử với người, một người khác không đem tâm chân thật mà đối xử với mình, thì mình cũng chỉ có nửa chừng xuân thôi. Trả lại, mình không đem tâm chân thật, không đem tâm Như Lai mà đối xử với người, và người khác cũng không đem tâm chân thật, không đem tâm của Như Lai mà đối xử với mình, thì đúng là cuộc đời mình không bao giờ có mùa xuân, và mọi người cũng không bao giờ có mùa xuân. sông mà đi tới trong gia đình chúng ta. Cha mẹ sống dễ thương, con cái cũng sống dễ thương. Mùa xuân sẽ có mặt một cách trọn vẹn ở trong gia đình của chúng ta. Cha mẹ sống chân thật, hết lòng với con cái. Con cái sống chân thật, hết lòng với cha mẹ. Như vậy, mùa xuân nó có mặt ngay ở trong gia đình của một chúng ta. Điều đó có phải không, thưa đại chúng? Xin đại chúng nhắm mắt lại, nghe tiếng chuông để chất liệu chân thật giữa cha mẹ và con cái, chất liệu Như Lai giữa cha mẹ và con cái có mặt và trong đời sống của mỗi chúng ta, để gia đình chúng ta có một mùa xuân đích thật, có một mùa xuân trọn vẹn. Thưa đại chúng, gia đình nào cha mẹ sống chân thật, sống dễ thương, con cái sống không chân thật, không dễ thương, gia đình đó chỉ có mùa xuân nữa thôi. Và gia đình nào mà con cái sống dễ thương, con cái sống chân thật, mà cha mẹ sống không dễ thương, cha mẹ sống không chân thật, gia đình đó cũng có mùa xuân nữa thôi. Và gia đình nào cha mẹ sống không dễ thương, không chân thật, con cái sống cũng không dễ thương, không chân thật, gia đình đó vĩnh viễn không có mùa xuân. Không những không có mùa xuân mà còn không có mùa hạ, không có mùa thu và cũng không có mùa đông. Bởi vì có mùa thu, có mùa đông thì nhất định nó cũng sẽ có mùa xuân. Nhưng mà ở gia đình nào mà cha mẹ sống không có dễ thương, không có chân thật, thiếu chất liệu Như Lai trong đời sống của mình, và con cái sống không dễ thương, không chân thật, thiếu chất liệu Như Lai trong đời sống của mình, gia đình đó là gia đình của địa ngục, mà địa ngục thì không có thời gian. Do đó trong mùa xuân này, đại chúng phải thực tập thật sâu sắc về chất liệu Như Lai ở trong đời sống của mỗi chúng ta, để chúng ta có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là con cái, có thể là cháu chắt, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tới với chất liệu Như Lai, và chúng ta đem chất liệu Như Lai đó mà hiến tặng cho nhau, để chúng ta có thể tạo ra được mùa xuân trọn vẹn cho nhau, một mùa xuân đích thực có mặt ở trong một gia đình của chúng ta. Và bằng chất liệu Như Lai này, chúng ta luôn đôi mắt nhìn ra khía cạnh xã hội cộng vậy. Ở đất nước nào mà có những nhà lãnh đạo sống dễ thương, sống chân thật, và người dân đối với nhà lãnh đạo cũng dễ thương, cũng chân thật, đất nước đó sẽ có mùa xuân. Mùa xuân một cách trọn vẹn, mùa xuân một cách có ý nghĩa. Đất nước nào nhà lãnh đạo sống dễ thương, nhà lãnh đạo sống với tâm Như Lai, mà người dân sống không dễ thương, không có tâm Như Lai, thì đất nước đó cũng chỉ có mùa xuân nữa rồi. Đất nước nào mà người dân sống dễ thương, người dân sống có tâm Như Lai, có chất liệu Như Lai, mà người lãnh đạo sống không dễ thương, không có cái tâm Như Lai, sống dối láo, thì đất nước đó cũng chỉ có mùa xuân nữa rồi. Và đất nước nào mà người lãnh đạo sống không dễ thương, không có tâm chất thật, không có tâm Như Lai, không có chất liệu Như Lai, người dân sống cũng không dễ thương, không chân thật, không có tâm Như Lai, thì đất nước đó là một địa ngục hiển tiền. Và khi một đất nước đã trở thành địa ngục rồi, thì đất nước đó cũng còn có hy vọng có được mùa hạ, có được mùa thu, có được mùa đông, chứ đừng nói rằng có được mùa xuân. Như vậy đại chúng thấy là chất liệu mà tạo nên mùa xuân cho bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta ở chỗ nào? Ở chỗ Như Lai. Như Lai là chân thật, nói chân thật, làm chân thật, sống chân thật, đến với nhau bằng sự chân thật. Khi mà chúng ta đã đến với nhau bằng sự chân thật rồi, chúng ta ăn cơm chay cũng ngon như thường, phải không đại chúng? Chúng ta thiếu sự chân thật thì dù có hào nhoáng đến mấy cũng chỉ là vô ích, cũng chỉ là thất vọng. Chúng ta sống với nhau chân thật rồi, chúng ta mặc áo gì cũng đẹp. Mà chúng ta sống dối láo với nhau thì chúng ta mặc áo gấm đi nữa, không chỉ là tóc, mặc áo gấm mà thôi. Cho nên đại chúng phải thấy